Như vậy thì nửa người kia ở đâu mà bắn không tới? 30 năm dương dương nhưng mà bắn cho nửa người thánh à? Vậy còn nửa người kia ở đâu? À, cho nên đây sư liền đứng dậy đi là không trả lời, không nói thêm gì hết. Nếu là bắn trọn vẹn á, thì sao lại phải đợi người? Nếu là bắn trọn vẹn thì sao lại phải đợi người bắn? Đợi người thì dù cho bắn cách mấy cũng bắn con nữa. Muốn bắn trọn vẹn á thì phải chính mình tự bắn thì mới bắn trọn vẹn thôi. Cho nên ngài bắn tức là ngài khơi dậy thôi, ngài đánh thức mình thôi, thì ngài làm gì làm thì cũng làm được tới nửa, còn nửa là phải để dành lại mình. Cho nên 30 năm bắn gì bắn cũng bắn có nửa người thánh nè, còn nửa người đó là của mình, còn phần của mình. Muốn bắn trọn vẹn thì mình phải tự bắn thì mới trọn vẹn thôi, còn đợi bên ngoài thì làm gì làm cũng phần nửa thôi. Cho nên cũng cái ý này mà có một bà già mà đến, tức là một hôm bà nhờ người nhà cái đem phẩm vật đến với ngài Triệu Châu đó, vậy xin ngài tụng cho một tạng kinh. Thì tới đó thì ngài Triệu Châu ngài nhận phẩm vật xong, ngài bước xuống giường thiền, ngài đi vòng giường thiền vòng, ngài nói rồi xong rồi. Tụng xong tạng kinh rồi thì cái người nhà nó về trình lại bà lão. Thì bà lão bà nói ta thỉnh ngài là tụng trọn một tạng kinh mà ngài cũng chỉ tụng có nửa tạng à. Ta thỉnh tụng một tạng mà thì sau này có vị thiền sư khác nghe nói vậy thì nói là xin thỉnh ngài đi thêm vòng nữa. Thì đi thêm vòng nữa là đủ tạng chưa? Cho nên ngài Đại Huệ đó, ngài mới bình, nghĩa là dưới con mắt của bà lão này á thì đừng có nói là đi thêm vòng nữa, dù cho ông đi cả 100.000 vòng đi nữa thì dưới mắt bà lão cũng chỉ có nửa tạng, nghĩa là làm gì làm thì cũng nửa tạng à. Đó. Mà muốn tụng cho đầy tạng, trọn tạng thì phải sao? Đó. Mình đi, ngài nói là đi dù cho ông đi cả 100.000 vòng đi nữa, cho ông đi cái nghĩa là 100.000 muôn kiếp đi nữa, mà ngài còn nói thêm dù cho cái người mà có cái lưỡi rộng dài đó, không, nó trùm cả thế giới, không, rồi cả cây, cả cỏ, cả đất đều có lưỡi rộng dài để mà nói hết đó, cũng chỉ tụng được nửa tạng thôi. Vậy còn nửa tạng đó ở đâu mà tụng không hết? Thì cũng như ý đây đó, bắn gì bắn cũng nửa người thánh à, còn nửa người đó để dành đó, phải mình bổ túc vào thì mới đầy đủ thôi. Cho nên đây sư đứng dậy đi thôi. Sư dạy chúng, chí đạo không khó, chỉ ngại chọn lựa, vừa có nói năng là chọn lựa, là sáng tỏ. Lão Tăng này thiếu à, Lão Tăng chẳng ở trong sáng tỏ, ông lại tiếc dữ hay không? Tức là đây là ngài dẫn ở trong tính tâm minh đó, hai câu đầu đó, chí đạo vô năng, duy hiềm giảng trạch, tức là chí đạo thì không khó, nhưng mà chỉ ngại là chọn lựa thôi. Tức là chọn lựa là phân biệt, nhưng mà vừa có nói năng á thì là chọn lựa hay là sáng tỏ. Ngài bảo Lão Tăng chẳng ở trong sáng tỏ thì ông lại tiếc dữ hay không? Đó là cái chỗ đặc biệt của ngài, nghĩa là mình cứ hiểu mà gọi là hiểu theo chữ nghĩa thì nó dễ dàng, nghĩa là chỗ cái chí đạo đó, tức là cái chỗ lý rốt ráo tột cùng đó thì nó không có khó, nó vẫn nghĩa là sờ sờ hiện tiền đó thôi, chỉ là mình đừng có chọn lựa thôi, tức là đừng có khởi cái tâm phân biệt chọn lựa thì nó rõ ràng đó thôi, thì hiểu theo chữ nghĩa thì dễ, nhưng mà như vậy thì có dính dáng gì à. Cho nên đây là ngài mới nói thêm, như vậy thì vừa có nói năng đó thì vậy là chọn lựa hay là sáng tỏ bởi vì ở trong đó thì có hai câu tiếp là đáng mạc tán ái thì đổng nhiên minh bạch, tức là chỉ đừng yêu ghét á, thì rỗng rang là sáng tỏ thôi. Nhưng mà đây thì ngài nói là như vậy, có nó năng á, tức là vừa có nó năng á thì đó là chọn lựa hay là sáng tỏ. Nhưng mà Lão Tăng thì chẳng ở trong sáng tỏ thì ông lại tiếc giữ cái gì, tiếc giữ hay không? Cho nên mình nhiều khi là mình cứ nghe là cứ hãy là đừng có khởi yêu ghét thì rỗng rang sáng tỏ thôi. Nhưng mà mình cứ lo giữ cái chỗ sáng tỏ đó là sao? Bên đây là yêu ghét, là chọn lựa, giảng trạch. Thì bỏ cái giảng trạch, bỏ cái chọn lựa này để mà giữ cái chỗ sáng tỏ đó thì sao? Thì cũng thành chọn lựa rồi. Bỏ cái này giữ cái kia thì cũng là chọn lựa rồi. Đó, cho nên đây ngày khéo. Ta không ở trong sáng tỏ thì ông người tiếc giữ cái gì? Người thấy không? Cho nên học cái chữ nghĩa là tưởng đâu là mình hiểu chứ dễ mắc kẹt. Đó. Nhưng ông Tăng này cũng lanh lợi. Ông Tăng nói, Hòa Thượng đã chẳng ở trong sáng tỏ thì lại tiếc giữ cái gì? Nghĩa là ông Tăng này cũng có biết chút ít, thấy được cái ẩn ý trong đó. Cho nên ông Tăng lôi ra liền. Hòa Thượng đã biết là chẳng ở trong sáng tỏ thì lại còn tiếc giữ gì nữa? Thì sư đáp, ta cũng chẳng biết. Sao mới đó thì Ngài nói năng rõ ràng như vậy rồi, bây giờ lại bảo chẳng biết. Mới đó Ngài nói rõ ràng, nói năng rõ ràng, bây giờ hỏi lại cái nói chẳng biết. Vậy chẳng biết là sao? Có thật là Ngài chẳng biết không? Hay là trong đó có cái gì? Cho nên phải thấu qua cái chữ chẳng biết đó. Nhưng ông Tăng đây ông thấy liền. Ông nói Hòa Thượng đã chẳng biết, thì vì sao nói chẳng ở trong sáng tỏ? Nếu mà Ngài thật chẳng biết thì tại sao Ngài nói được là Ngài không ở trong sáng tỏ? Ngài nói là Ngài không ở trong sáng tỏ tức là biết rồi. Phải không? Đó. Cho nên ông Tăng cũng thấy được cái trong đó liền. Đó. Bởi vì nói chẳng biết thì ai bảo chẳng biết? Phải không? Ai mà nói chẳng biết đó? Đó. Cho nên nói gì nói thì cũng đã ló đuôi trong đó rồi. Phải không? Đó. Thành ra nếu mà cái người khác thì bị ông Tăng gạn lại chỗ này thì chắc cũng bí là khó trả lời ạ. Nhưng mà sư thì cũng có chỗ qua hết. Ngài bảo hỏi việc thì được, lễ bái xong thì hãy lui. Nghĩa là có việc thì hỏi, còn không có việc thì thôi. Tức là ông mà biết được vậy thì thôi, khỏi hỏi, phải không? Còn hỏi tới hỏi lui thì ông cũng nghĩa là cũng dây dưa vậy thôi. Cho nên đó là cái khéo, phải không? Nghĩa là hãy có việc thì hỏi, còn không việc thì thôi. Còn không việc thì ông cứ hỏi qua lại nữa thì ông cũng vẫn lòng vòng trong đó rồi thôi. Sư dạy chúng, pháp vốn chẳng sanh, nay ắt không diệt, chẳng cần nói nữa, vừa nói là sanh, chẳng nói là diệt, các ông làm thế nào là đạo lý chẳng sanh chẳng diệt? Đây là Ngài dạy, pháp vốn là chẳng sanh, tức là xưa chẳng sanh á, nay cũng không diệt, thì chẳng cần phải nói nữa, bởi vì vừa có nói là sanh rồi, còn chẳng nói là diệt, như vậy thì các ông á, làm thế nào, hiểu thế nào đó là cái đạo lý chẳng sanh chẳng diệt. Cái đó là cái chỗ mình phải thấy đó. Chứ mình nghe nói là pháp chẳng sanh, pháp xưa chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt, thì đó là nghe hiểu thì dễ rồi, không? Nhưng mà ở đây Ngài gạn lại. Nhưng bây giờ đây vừa nói là sanh rồi nè, còn không nói là diệt, vậy thì các ông á, hiểu sao? Thế nào là đạo lý chẳng sanh chẳng diệt? Nói là sanh, còn không nói là diệt, còn thế nào là chẳng sanh chẳng diệt? Bởi vì cho nên đây phải thấy cái pháp đó là pháp gì mới được. Pháp chẳng sanh chẳng diệt, pháp là pháp gì chẳng sanh chẳng diệt, cho nên đó gọi là pháp ấy nó như vậy thôi, nó là như vậy rồi. Mình do xen cái niệm vào cho nên nó mới thành sai biệt, sai biệt chứ mới thành sanh diệt. Chứ còn pháp thì nó đâu có nói sanh nó diệt, phải không? Mình nói tức là khi nói tức là động, mà chẳng nói tức là tịnh, cho nên gọi là đây là nói là sanh, mà chẳng nói là diệt tức là tịnh, thì hai cái cũng là cái tướng đối đãi. Bây giờ đây mình phải thấy cho thấu qua cái gì là cái tự tại nói im, nói được im được tự tại đó, mà không mắc kẹt trong cái nói cái im đó, thì cái đó mới thấy được cái chỗ nghe là sống này. Chứ còn mình nghe nói là nói đó là thuộc sanh diệt rồi cứ im lặng, cho đó là lý rút ráo, nhưng mà im lặng đây thì im đó cũng là cái đối đãi, chưa phải là cái chỗ chẳng sanh chẳng diệt. Vậy là thế nào là cái đạo lý chẳng sanh chẳng diệt? Nhưng mà đây mình có mắt mà thấy nhanh á thì mình thấy ngay câu hỏi đó nó cũng đã hớ rồi. Có làm thế nào á thì tức thành sanh diệt rồi. Hỏi thế nào là đạo lý chẳng sanh nhân diệt, nhưng mà có thế nào á là thành sanh diệt rồi. Nên phải thấy được cái ý đó, cho nên ông Tăng đây cũng thấy được liền, ông nói sớm là chẳng sanh chẳng diệt chăng. Tức là sớm, sớm là tức là nó sớm đã là chẳng sanh chẳng diệt chăng. Thì sư đáp, cái gã này chỉ nhận được cái lời chết. Tức là sao? Tức là đã nhận thì ngay đã nhận thôi, phải không? Còn hỏi đi hỏi lại thì cũng chưa phải, cần phải chính mình á là chẳng sanh chẳng diệt.